Hồng Liên Bảo Giám, chương 733, Sàng Quý cũng có đạo lý, 2, góc truyện audio.com, đối phương cũng thật không ngờ Tô Kính sẽ có loại vũ khí cấp bậc như vậy. Nếu như đế quốc thiên thần nắm giữ loại vũ khí này, sợ rằng sẽ dùng để công kích đại doanh của kẻ địch trước tiên. Sở dĩ Tô Kính không làm như vậy, vừa bắt đầu đã khiếp sợ đế đội bỏ chạy, sau đó lại phát hiện ra trong đại doanh có con xúc sắc vận mệnh tồn tại. Hiện tại đã không thể không sử dụng 5 luồng ánh sáng rực rỡ hợp làm một thể. Lực công kích lớn nhất của đại pháo ngũ hành được triển khai, đã bất kể tiêu hao bắn ra. Trong nháy mắt không trung lại xuất hiện một vết tích màu đen. Vết tích này dường như do tất cả vật chất bị tranh thủ thời gian hình thành. Sau đó ở trong trận địa của ma tượng, mặt đất đường kính đạt được 2 dặm lõm xuống. Bên trong phạm vi này có gần 40 bộ ma tượng trong nháy mắt bị đại pháo ngũ hành công kích cho nát bấy. Đây chân chính là hoàn toàn nát bấy, cùng biến mất với chúng còn có gần 500 luyện khí sĩ. Chỉ có 5 cường giả kim đan đã triển khai lĩnh vực kim đan trước tiên, đồng thời sử dụng độn thuật nhanh nhất thoát đi, mới may mắn tránh khỏi tai họa. Chết ở dưới sự công kích của đại pháo ngũ hành là hơn 200 một luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ cộng thêm 3 cường giả kim đan. Tô Kính cười to ho ra máu. Lần này, mình cuối cùng cũng lấy được vốn trở về. Uy lực của đại pháo ngũ hành cực lớn. Chỉ là một khi kẻ địch biết có loại vật này, cho dù là thời gian tiến hành nhắm chính xác, đối phương cũng có thể lập tức đoán được, đồng thời làm ra phản ứng. Ví dụ như lần này, nếu như kẻ địch biết được uy lực của đại pháo ngũ hành, chiến quả cũng sẽ không huy hoàng như vậy. Đây chính là 3 cường giả kim đan, còn có hơn 200 trúc cơ, lại một pháo bắn chết. Mặc dù mình cũng tổn thất 5 khối ngọc thạch khó có được, nhưng so sánh với kết cục của chiến tranh, số ngọc thạch này tổn hao chính là cái giá lớn có thể tiếp nhận được. Sẽ không tạo thành bất kỳ áp lực nào đối với tâm lý cào Tô Kính. Khụ, thay đổi phương hướng của đại pháo thành bắc, chuẩn bị công kích bất kỳ lúc nào. Tô Kính lập tức hạ một mệnh lệnh, lần này, hắn đã cho đại pháo ngũ hành xuất hiện ở trên mặt nổi, để cho kẻ địch biết có một vật như vậy có thể giết chết trang bị được ngươi tập trung vô cùng dày đặc. Nói như vậy kẻ địch tấn công, sẽ không có cách nào hình thành hiệu quả áp chế cục diện. Ví dụ như những ma tượng này, mỗi một con tới Tô Kính căn bản sẽ không quan tâm. Nỏ lớn liên hoàn cũng có thể giết chết ma tượng, nhưng 10 ma tượng cùng tiến lên, hỏa lực đầu tường lại không đủ. Chỉ ít ở trên cục diện có thể khiến cho ma tượng xông lên đầu thành. Hiệu quả của nỏ lớn biến mất, một pháo này thiếu chút nữa khiến cho thống soái của đế quốc thiên thần bỏ qua tấn công thành thị mới. Đế quốc thiên thần lập tức phái ra binh lính có diều hâu bay, ở trên không trung điều tra. Lực chiến đấu của binh lính có diều hâu bay có thể dễ dàng tiêu diệt phi thuyền, Tô Kính cũng sẽ không ngăn cản, càng không phái ra cường giả kim đan chặn đường. Đối phương khẳng định cũng có vũ khí cùng loại với mũi tên địa long, đặc biệt đối phó với cường giả kim đan của mình. Nếu như phái kim đan ra, đi dây dưa với binh lính có diều hâu bay, nếu chẳng may kẻ địch sử dụng vũ khí tiến hành công kích mang tính bao trùm, binh lính có diều hâu bay phía quân địch có thể tổn thất trong khả năng chấp nhận. Góc truyện audio.com. Được, hiện tại Tô Kính nói cái gì cũng muốn để cho cường giả của mình dựa vào thành thị tác chiến. Trong thành thị đều biết số lượng chiến tháp của Phật Môn đủ lớn. Cường giả kim đan xuất thân từ Tâm Ý Tông, ở trong chiến tháp của Phật Môn căn bản cũng không sợ con xúc sắc vận mệnh ảnh hưởng. Ban đầu vốn cho rằng bản thân mình là ưu thế tuyệt đối. Hiện tại biến thành cục diện theo thành liều chết chấn thủ. Đây là chuyện Tô Kính căn bản không ngờ trước được, bản thân chiến tranh cũng không có kết cục tuyệt đối. Sau khi binh lính có diều hâu bay điều tra cuối cùng cũng thấy được tồn tại đại pháo ngũ hành. Nhưng phía bên Tô Kính không có cách nào làm ngụy trang. Đại pháo ngũ hành quá đặc thù, căn bản không ngụy trang được. Phát hiện đầu tường còn có một đại pháo ngũ hành, đại quân của đế quốc thiên thần không thể không cố gắng phân tán hơn 100 ma tượng ra. Nếu không tản ra, thêm một pháo như thế, binh sĩ phía dưới sẽ suy sụp. Ma tượng phân tán, khôi lỗi cỡ lớn cũng không thể không làm ra điều chỉnh. Khôi lỗi cỡ lớn tuy rằng rẻ, nhưng bên trong ẩn nấp hơn 200 binh sĩ, đều được huấn luyện đặc biệt. Không phải bất kỳ người lính nào, đều có thể chiến đấu thao tác vũ khí ở bên trong khôi lỗi. Khôi lỗi khổng lồ cũng phân tán ra. Thống soái đế quốc thiên thần đột nhiên phát hiện, mình muốn tiến công ưu thế bỗng nhiên bị suy yếu hơn phân nửa. Bất luận là khôi lỗi khổng lồ hay ma tượng, muốn phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, đều phải tiến hành chiến đấu dày đặc. Mình có con xúc sắc vận mệnh cho nên dám làm như vậy. Nhưng đối phương đột nhiên xuất hiện một loại vũ khí, là thứ con xúc sắc vận mệnh không có cách nào ảnh hưởng được. Điều này làm rối loạn kế hoạch tác chiến của mình. Chỉ có điều căn cứ vào tin tức tình báo phân tích được, vũ khí của đối phương chỉ công kích một lần, sẽ nghỉ ngơi trong thời gian dài, mới có khả năng công kích lần thứ hai. Nếu không, đối phương trang bị hai vũ khí, sẽ luân phiên phóng ra, đưa tất cả quân đội của mình tới địa ngục. Ngoại trừ cường giả Kim Đan ra, sẽ không có chiến sĩ nào có thể còn mạng sống ở dưới loại công kích này. Chỉ là không biết, loại vũ khí này của đối phương, phải cần thời gian bao lâu mới có khả năng phóng ra một lần. Thống soái của đế quốc thiên thần biết mình muốn kiểm tra ra loại khoảng thời gian phóng ra, biện pháp duy nhất chính là phái đội quân dày đặc đi tới công kích, dẫn dụ đối phương tiến hành công kích từ vũ khí tương tự thứ hai, liều mạng tổn thất mấy vạn người cộng thêm một ít khôi lỗi khổng lồ. Chờ hai ổ đại pháo của đối phương đều đang trong thời gian nghỉ ngơi, lần chiến đấu kế tiếp chính là con số kiểm tra ra thời kỳ làm nguội cụ thể. Mình chỉ cần bỏ ra cái giá lớn là 10 vạn người, là có thể biết thuộc tính chi tiết về vũ khí của đối phương. Vấn đề, nếu như là 10 vạn binh lính bình thường, đối phương tuyệt đối sẽ không sử dụng loại vũ khí này để công kích. 10 vạn tinh nhuệ, sau khi trở về, làm thế nào ăn nói được với hoàng đế? Cách chương.